người chỉ biết là mình cùng chung đời lý thương nhau khác chi ân tình.
Những kẻ bất hạnh, tác giả Chu Sa Lan, chương 11. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật đóng bằng cây sơ sài đặt chính giữa gian nhà trống trơn. Ngồi đầu bàn là một quân nhân tuổi gần 50, đó là Đại tá Xanh, đại diện cho cục công binh, đồng thời cũng là người chỉ huy tổng quát của công tác khơi dòng kinh Vĩnh Tế. Ngồi cạnh Đại tá Xanh là Trung tá Quốc, đại diện cho biệt động quân. Để tăng cường tối đa an ninh cho đồng bào, Bộ Tổng Tham mưu đã biệt phái 3 liên đoàn 4, 5 và 6 biệt động quân dọc theo vùng biên giới Việt Miên, Đình Anh và Ngọc Thụy ngồi cạnh nhau. Nhìn Quốc, Đình Anh xong tới Ngọc Thụy, Đại tá Xanh mở lời: "Để dễ chỉ huy và điều động, tôi chia kế hoạch Vĩnh Tế thành 3 vùng công tác là Kiên Lương, Tịnh Chi và Châu Đốc. Mỗi vùng công tác sẽ được điều hành bởi một sĩ quan cấp tá của công binh. Vùng Kiên Lương hay là vùng 1 sẽ phụ trách làm rộng con rạch Giang Thành hay sông Hà Tiên với một đoạn ngắn của kinh Vĩnh Tế. Vùng 2 hay vùng Tịnh Chi sẽ đào đoạn kinh thuộc đất của hai quận Chi Tôn và Tịnh Biên với chiều dài độ 30 cây số. Vùng Châu Đốc hay vùng 3 lãnh phần còn lại của con kinh Vĩnh Tế và toàn bộ kinh Vĩnh An. Trong tất cả 3 vùng này, thời vùng Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang là vùng ít dân cư ngụ nhất, cho nên sẽ hoàn thành nhanh hơn 2 vùng kia." Nhìn theo tay chỉ của Đại tá Xanh, Quốc, Đình Anh và Ngọc Thụy thấy rõ khu vực phân chia rất đồng đều. Dường như biết mọi người thắc mắc vì câu nói của mình, Đại tá Xanh giải thích: "Quận Kiên Lương của Rạch Giá nằm sát biển nên đất mềm, cho nên đào rất dễ và nhanh. Hơn nữa vì ít dân cư ngụ, do đó không gây trở ngại cho quân xa di chuyển. Mình vừa khai kinh cho rộng ra, đồng thời còn phải đem đất thừa đó đi đắp thành đồi núi hay các công sự phòng thủ." Quốc nhìn Đại tá Xanh xong nhìn qua Ngọc Thụy. Đó là ý kiến của Ngọc Thụy. Tuy ý kiến đó gây thêm nhiều việc, nhưng trên phương diện quân sự thời đây là một ý kiến hay ho và quan trọng. Vùng này trống trải, do đó nếu ta lấy đất đắp thành núi, thành đồi hay chiến lũy, thời rất tiện lợi cho quân ta trong việc phòng thủ. Tôi bắt chước ông Đào Duy Từ xây lũy Trường Dục. Ngọc Thụy cười nói với 3 sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đại tá Xanh cười nhẹ: "Tôi đã huy động hết lực lượng của công binh trung ương và công binh của vùng 4 với hơn 1.000 xe ủi đất, xe múc và xe chở đất. Trần Tướng Hưng, tư lệnh phó quân khu 4, đã chỉ cho biết địa điểm để đắp núi đồi hay chiến lũy rồi. Ngày hôm qua tôi cho dân đào thử một đoạn kinh, thời thấy kết quả rất khả quan. Nếu thời tiết thuận tiện và an ninh tốt để công việc không bị gián đoạn, thời chúng ta có thể hoàn thành đúng theo dự tính." Mọi người đều nhìn vào Trung tá Quốc khi nói tới vấn đề an ninh cho dân chúng làm việc. Vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt động quân hắng giọng: "3 liên đoàn biệt động quân, mỗi liên đoàn chịu trách nhiệm một vùng công tác. Liên đoàn 6 do Trung tá Hiện chỉ huy phụ trách an ninh cho vùng Kiên Lương. Liên đoàn 5 của Trung tá Bảo giữ vùng Tịnh Biên và Chi Tôn. Còn liên đoàn 4 của tôi sẽ giữ vùng Châu Đốc và Tân Châu. 9 tiểu đoàn biệt động quân sẽ đóng chặn các vị trí trọng yếu sâu trong vùng biên giới của Miên, để ngăn Việt Cộng pháo kích vào dân chúng trong khi họ làm việc. Bên này bờ Kinh, sự kiểm soát an ninh sẽ do tiểu khu Châu Đốc đảm trách với các đại đội địa phương quân và nghĩa quân. Ngoài ra, 2 tiểu đoàn của sư đoàn 9 cũng đóng ở Long Xuyên làm lực lượng trừ bị, phòng khi có đụng lớn." "Chừng nào mình mới bắt đầu khởi công, thưa đại tá?" Đình Anh lên tiếng hỏi, và Đại tá Xanh vui vẻ trả lời: "Ngày mai." Nhìn vào sắp giấy tờ dày cộm, Song Xanh tiếp nhanh: "Ngày mai sẽ là ngày tổng khởi công. Việc cung cấp phần ăn cho dân đào, thiếu tá và cô Ngọc Thủy đã sửa soạn xong rồi phải không? Dân họ làm việc nặng nhọc mà không có cơm ăn là họ dày mình dữ lắm." "Đại tá đừng lo, tụi này biết câu, có thật mới vực được đạo, nên cố gắng không để cho mọi người đói khát. Ngoài chuyện mình cung cấp thực phẩm, một người dân làm việc còn được lãnh 50 đồng một ngày." Mới hơn 5 giờ sáng mà tiếng huyên náo đã vang vang khắp nơi. người cầm xuống, kẻ vác cuốc, xẻng hoặc những vật dụng dành cho việc đào xới. Dân chúng lũ lượt kéo nhau ra bờ kinh, người nào đào người kia xắn, người nọ khiêng. Vừa la hét, cười nói, họ vui vẻ làm việc không ngưng tay. Đất được đổ thành đống cao nghệo, chờ xe ủi đất xúc lên, xe chở đi chỗ khác đã được ấn định, để đắp thành núi cao đồi thấp. Mặc bà ba đen mang giày ba ta, đầu đội chiếc nón đi rừng, Ngọc Thụy đứng nhìn người ta làm việc. Chỗ nàng đứng chỉ cách ngã ba kinh Vĩnh Tế với sông Tả Keo chừng vài trăm thước. Bây giờ đang mùa mưa cho nên nước chảy mạnh nhất ở gần ngã ba. Tà Keo là một con sông bắt nguồn sâu từ trong đất Miên rồi chảy nhập vào sông Hậu, cách thị xã Châu Đốc chừng cây số. Gió thổi lai dai làm cho không khí dịu bớt đôi chút dưới ánh nắng mặt trời lên cao. Nghe tiếng kẻng vang vang, Ngọc Thụy giơ tay xem đồng hồ, 9 giờ sáng. Giờ nghỉ tay để mọi người có thể hút điếu thuốc và uống chén nước trà giải lao 15 phút. Sau trở lại làm việc tới 11 giờ rưỡi mới nghỉ nửa giờ để ăn trưa. 12 giờ họ trở lại làm việc cho tới 2 giờ rưỡi mới được nghỉ xả hơi 15 phút, rồi tiếp tục làm cho tới 5 giờ chiều. Cứ như thế họ làm 6 ngày một tuần lễ, và chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật mà thôi. Đúng ra thời họ chỉ làm 5 ngày, nhưng vì tình thế khẩn trương, và lại dân chúng cũng muốn làm để kiếm tiền, nên họ không phàn nàn khi phải làm thêm một ngày nữa. Đình Anh và Ngọc Thụy đứng cạnh bên dòng sông Vĩnh Tế. Nắng xế chiều dọi xuống dòng kinh nhiều phù sa thành màu vàng đục. Anh mệt không? Mệt chứ, còn em? Mệt sao không mệt? Hai đứa mình đã làm việc ròng rã gần 2 tháng trời. Nào là lo cất nhà cửa, lo cấm nước, lo vật dụng cho vụ đào kinh. Em kể công với anh phải không? Không, em chỉ nói cho anh biết là mình cùng làm túi bụi. 2 giờ chiều thứ bảy rồi nên em tính hai đứa mình cúp cua. Đình Anh âu yếm nhìn người yêu. Nắng Châu Đốc đã làm giá má hồng của cô sinh viên văn khoa. Mặt trời miền Tây đã làm cháy làn da mịn màng của cô gái thành thị. Nước kinh Vĩnh Tế đã nhuộm màu phù sa lên mái tóc huyền buông thả của nàng con gái chưa bao giờ rãi nắng dầm sương. 2 tháng nay hai đứa đã nằm ghế bố nhà binh, ngủ lều ngủ võng, tắm sông, và đôi khi phải đi chân trần để lội sình như dân chúng. Ngọc Thụy thôi không mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi, mà thay bằng bộ bà ba đen. Đôi guốc cao gót được thay bằng đôi ba ta bê bết bùn đất. Tuy nhiên hai đứa đều vui vẻ và tận tụy làm việc, với hy vọng hoàn thành sớm công tác hơn. Có làm việc, có chung đụng với dân chúng, hai đứa mới cảm thông và thương mến những người dân nghèo nhiều hơn. Nhất là dân chúng miền Trung di tản. Họ nghèo tới độ không thể nghèo hơn. Bỏ tất cả những gì đã tạo dựng, họ ra đi với hai bàn tay trắng. Sinh trưởng trong vùng đất không được thiên nhiên ưu đãi như miền Nam. Lại thêm chiến tranh triển miên, người dân miền Chỉ Thiên Nam Ngãi có một sức phấn đấu mạnh mẽ dai dẳng để khắc phục gian nan và trở ngại. Ngọc Thụy đã chứng kiến những ông già bà lão còng lưng cuốc đất, những cô gái Huế có mái tóc thề bỏ lại sau lưng dòng sông Hương thơ mộng, cầu chàng tiền xoay bóng nước để đối mặt với dòng kinh đục phù sa. Họ không có chiếc nón bài thơ che nụ cười và đôi mắt long lanh nhiều mộng mơ. Họ đội chiếc nón lá giản dị, mặc bà ba đen hòa nhập vào dòng sinh hoạt của dân địa phương. Ngọc Thụy cũng đã thấy các em nhỏ tuổi lên 12 gò lưng cố gắng đẩy chiếc xe cút kít. Đôi chân trần khẳng khiu của em thay vì đạp xe tới trường đã phải dẫm, phải bám trên sình lầy để đổi lấy bữa cơm vài 30 đồng tiền lương của một ngày làm lụng vất vả. Anh nghĩ gì vậy? Ngọc Thụy hỏi khi nhìn khuôn mặt đăm chiêu và tư lự của người yêu. Trong mặt anh thẫn thờ như nhớ ai vậy? Nhớ bộ ở Sài Gòn hả? Ngọc Thụy hỏi đùa và Đình Anh cũng đùa lại. Bộ ở Sài Gòn đi mất rồi, nhớ bộ Châu Đốc nhiều hơn. Cười thánh thót, cô gái thị thành ngả đầu vào vai người yêu. Chiều nay anh lấy xe chở em đi Long Xuyên chơi nhé, mình ở đêm bên đó rồi trưa Chủ nhật về lại Châu Đốc. Đình Anh siết vai người yêu, đồng ý, mình cần nghỉ xả hơi, không thôi anh xỉu. Lính gì mà bết vậy? Lính kiểng mà cứng. Cười vui vẻ, đôi tình nhân quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng dòng kinh Vĩnh Tế đã được khơi ra thật rộng. Nhìn chiếc Lam Đình, anh thầm cảm ơn người anh rể hụt của mình. Biết sẽ ở Châu Đốc lâu, do đó Đình anh đã nhờ Quốc khi di chuyển liên đoàn 4 mang luôn chiếc xe cho mình xuống. Ngồi trên yên, anh đốt điếu thuốc trong lúc chờ Ngọc Thụy sửa soạn. Nằm cạnh sông Hậu lại kề bên biên giới Miên, nên Châu Đốc nổi tiếng về hàng lậu. Đủ cách buôn lậu cũng như đủ mặt hàng lậu. Đầu sứ Trung Cộng, thuốc lá Ara của Miên, thuốc lá 3 số 5 của Anh được làm từ Hồng Kông. Vải Mỹ A, rượu của Pháp hay tàu cũng có, đá lửa. Dù quan thuế kiểm soát nhưng hàng lậu vẫn nhập vào ào ào, bởi vì nhân viên quan thuế cũng tham nhũng, cũng phải ăn hối lộ. Không ăn hối lộ là bãi chức, vì không có tiền nóng hổi chết cho sếp lớn. Đình Anh nhìn với vẻ si mê và đắm đuối khi thấy người yêu bước ra. Chiếc áo dài màu tím hoa ô môi bay trong cơn gió nhẹ. Mái tóc huyền thả buông trên bờ vai, hơi gầy đi một chút vì mấy tháng trời kham khổ. Quần lụa trắng và guốc cao gót, Ngọc Thụy trở về với vóc dáng quen thuộc của cô sinh viên lãng mạn và nhiều mộng mơ. Anh thấy em có gì khác lạ không?
Có, em lớn lên.
Ngọc Thụy cười khúc khích úp mặt vào vai người yêu.
Em yêu anh.
Đình Anh nghe được ba chữ của người yêu. Chiếc xe gắn máy chạy trên con đường dọc theo bờ sông một lát rồi quẹo mặt. Đoạn rẽ vào Liên Tỉnh Lộ nối liền Châu Đốc với Long Xuyên. Đường vắng nên Đình Anh phóng xe khá nhanh. Nhà cửa lác đác, nhiều đoạn đường sát với dòng sông. Gần nửa tiếng sau, Đình Anh lái xe ngang qua Cái Dầu, quận lỵ của quận Châu Phú nằm dọc theo đường Liên Tỉnh Lộ. Khoảng 5 giờ chiều, hai đứa đi vào thành phố Long Xuyên. Dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Thụy, Đình Anh lái xe qua cái cầu nhỏ rồi quẹo trái để đi vào phố chợ đông đúc. Khóa xe xong, Đình Anh hỏi, mình đi đâu vậy?
Đi ăn, em dẫn anh đi ăn hột vịt lộn và cháo cá.
Trong khu chợ này có một cái sạp bán cháo cá là ngon số rích.
Sao em rành vậy?
Hồi còn đi học ở Cần Thơ, cuối tuần em và mấy bạn rủ nhau đi Long Xuyên hoài. Từ Cần Thơ đi Long Xuyên gần lắm, qua hai quận Ô Môn và Thốt Nốt là tới.
Ô Môn hay Ô Môi?
Đình Anh hỏi vặn, quay nhìn người yêu, Ngọc Thụy cười.
Ô môi của anh hả? Tại sao người ta gọi là ô môi hả anh?
Ô là đen, còn môi là cái môi. Nếu ăn trái ô môi hoài, thời môi của người ta sẽ bị đen sì, cho nên người ta mới gọi là ô môi. Ngọc Thụy cười vì lối giải thích, giải nghĩa đùi của người yêu. Tới nơi, nàng tự động ngồi vào cái bàn thấp, xong kêu một chục hột vịt lộn. Đình Anh trợn mắt, em ăn hết không mà kêu nhiều vậy?
Hết sao không hết?
Đúng như lời nói, Ngọc Thụy Anh liền một lúc 7 trái trứng hột vịt lộn, chỉ chừa lại có 3 cái. Anh thấy chưa, em mà không thương anh là em chừa lại cho anh vỏ. Đình Anh nhận thấy sở dĩ người yêu anh nhiều là vì nàng chỉ ăn con vịt con và chồng đỏ, mà không ăn chồng trắng. Hai tô cháo cá bốc khói được bưng ra, mấy giọt chanh, vài giọt nước mắm, chút ớt cay với rau thơm. Ngọc Thụy vừa thổi vừa hút. Ngon, gạo thơm mùi lúa, cộng với mùi thơm của cá thành ra ngon tuyệt. Đình Anh khen ngon cũng phải, mấy tháng nay họ ăn cơm nấu bằng chảo đục. Còn thức ăn nấu vội vàng cốt cho no bụng chứ không cầu ngon. Nay gặp món cháo nấu với cá tươi lại thêm nếm vừa ăn, thành ra họ khen ngon cũng đúng. Anh trả tiền à nhé, anh còn được lãnh lương chứ em thời làm chùa mấy tháng nay, không được trả lương mà em còn phải móc tiền túi ra. Đình Anh cười ha hả, vỗ vỗ vào túi áo của mình. Anh mới lãnh lương, nguyên cả tháng lương chưa xài đồng nào, em muốn ăn gì nữa? Ngọc Thụy lắc đầu cười, no cảnh hông rồi ăn gì được nữa. Mình ra bờ sông ngồi hóng mát, thành phố Long Xuyên có công viên sát bờ sông đẹp và mơ mộng lắm. Theo lời chỉ của người yêu, Đình Anh lái xe chậm chậm. Người đi lại khá đông, đa số dân chúng ở tỉnh Long Xuyên theo đạo Hòa Hảo. Cũng vì vậy mà Long Xuyên trở thành một tỉnh yên bình nhất ở miền Tây. Xe dừng lại ở công viên, ngồi trên băng đá cạnh bờ sông, đôi tình nhân im lặng nhìn dòng nước đục phù sa, với những dè lục bình chảy phăng phăng về hạ lưu. Anh có đi qua bên đó chưa?
Ngọc Thụy hỏi trong lúc đưa tay chỉ về phía Cù Lao bên kia.
Có, đầu trên cùng của Cù Lao là quận Chợ Mới thuộc tỉnh Long Xuyên. Đó là quê hương của Hình Phú Sổ, giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo. Ông ta bị Việt Cộng sát hại, cho nên không ai chống Cộng sản bằng giáo dân của Hòa Hảo. Giáp với Chợ Mới là tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Sa Đéc, tỉnh Trà Vinh, rồi dài xuống dưới là quận Chợ Lách, quận Mỏ Cày và quận Thạch Phú, thuộc tỉnh Bến Tre. Lúc còn học trung học ở Sài Gòn, mỗi năm tới kỳ nghỉ hè, anh thường về Trà Vinh và đạp xe đạp đi khắp nơi, thăm dân cho biết sự tình.
Sao lúc đó anh không đi kiếm em?
Ngọc Thụy vừa cười vừa hỏi, choàng tay qua vai người yêu định anh hôn vào mái tóc thơm mùi xà phòng mới gội.
Lúc đó em chưa mặc áo dài màu tím hoa ô môi, cho nên anh đâu có thấy em. Và lại lúc anh học trung học thời em còn đang măng vú mà.
Ngọc Thụy ré lên cười, xì, em chỉ nhỏ hơn anh có 7 tuổi.
Lúc anh còn 17, 18, thời em mới 10 tuổi. Lúc đó em còn ở chuồng tắm mưa mà.
Mắc cỡ, Ngọc Thụy úp mặt vào vai người yêu cười lặng lẽ. Đình Anh nói nhỏ, công việc khơi dòng kinh Vĩnh Tế tiến hành rất nhanh. Mới có 8 tuần lễ mà mình đã đào được 1 cây số chiều rộng và 1 mét chiều sâu rồi. Bây giờ là đầu tháng 10 năm 74, chắc cũng phải sang tới năm 76 mới xong.
Anh tính đầu tháng 11 hai đứa mình về Sài Gòn để nghe biết tình hình chiến sự đi tới đâu rồi.
Quay sang nhìn Ngọc Thụy, Đình Anh thấy người yêu mơ màng nhìn ra dòng sông mênh mông, bát ngát trong buổi chiều sắp tắt nắng. Lục bình trôi lang thang, tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn vọng lên bồn bồn.
Thưa cô, đang ngồi cắm cúi xem xét lại sổ sách, Ngọc Thụy ngước lên khi nghe tiếng nói nhỏ và yếu ớt phát ra. Nàng thấy hai đứa bé, một gái và một trai đang đứng trước mặt mình. Đứa bé trai chừng 10 tuổi, thân thể gầy gò và hốc hác. Nó mặc chiếc quần cũ bạc màu và chiếc áo thun cột tay màu trắng, rách nhiều chỗ. Đứa con gái tuổi 14-15 mặc chiếc áo bà ba đen, quần vải đen vá nhiều chỗ, má hóp, đầu tóc rối bung, ánh mắt ngơ ngác. Đứa con gái trông còn thảm hại hơn đứa con trai mà Ngọc Thụy đoán là em của đứa con gái.
Thưa cô có phải là cô Ngọc Thụy?
Chị tên là Ngọc Thụy, hay em muốn gặp chị có việc chứ?
Thưa cô, chúng em muốn làm việc. Chúng em xin cô cho chúng em làm việc gì cũng được.
Ngọc Thụy mỉm cười nhìn hai đứa bé. Đã nhiều lần nàng thấy hay gặp cha mẹ dẫn con cái tới xin việc làm để kiếm thêm tiền, còn hơn để con cái lưu lạc, vì không có người trông coi hay săn sóc. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nàng gặp hai đứa bé tới xin việc làm mà không có cha mẹ đi theo.
Ba má của hai em đâu?
Thưa cô, chúng em không có ba mẹ.
Ngọc Thụy cho mày, hai em không có anh chị em họ hàng, ông bà nội ngoại gì hết sao?
Đứa con gái lắc đầu, thưa cô, chúng em vào đây có một mình. Em không biết ba má em ở đâu. Chúng em đói quá nên đành liều tới xin cô việc làm để được ăn cơm. Hai ngày nay chúng em không có gì ăn hết. Người ta bảo chúng em yếu quá không làm được việc nên họ không cho ăn cơm.
Ngọc Thụy ứa nước mắt. Hơn 200.000 dân chúng ở miền Trung tị nạn cộng sản vào đây, cũng có nhiều cảnh ngộ đau lòng. Có người mất cha, lạc vợ, thiếu mẹ, vắng con. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nàng gặp hai đứa trẻ bơ vơ không gia đình, không thân thích, sống lạc loài và bị mọi người hầu như xua đuổi.
Hai em theo cô đi lãnh cơm về rồi đem về đây anh.
Ngọc Thụy dẫn hai đứa trẻ đi lãnh cơm xong đem về lều. Nhìn chúng nó ăn ngốn ngấu, Ngọc Thụy buồn rầu lắc đầu thở dài.
Hai em tên gì?
Vừa nhai, đứa con gái vừa trả lời. Thưa cô, em tên là Bạch, còn em của em tên là Hải. Quê của tụi em ở Hội An.
Làm sao hai em lại lạc vào đây?
Thưa cô, một bữa đi học về, thời tụi em gặp một đám người đông vô số kể, không biết ở đâu kéo đến. Tò mò, tụi em hỏi họ đi đâu và họ bảo đi tị nạn cộng sản. Tụi em bị họ xô đẩy lạc không biết đường về. Sau đó thời họ nắm tay dẫn đi ra bờ biển, rồi tụi em bị đẩy lên chiếc tàu lớn lắm.
Thưa cô, em nhớ ba má em muốn về Hội An.
Ngọc Thụy thở dài, hai đứa trẻ bất hạnh này là nạn nhân trong số 100.000 nạn nhân của cộng sản.
Chỉ có điều chúng nó còn quá trẻ để có đủ sức đương đầu với nghịch cảnh, cũng như mọi khó khăn do đời sống đem đến. Thưa cô, lúc mới vào đây tụi em theo một gia đình nọ, nhưng rồi họ cũng không nuôi nổi tụi em, họ đuổi tụi em ra khỏi nhà. Tụi em không có chỗ ở vì người lớn họ giành hết. Tụi em không có cơm ăn, nhiều khi phải nhịn đói từ sáng tới chiều. Khi nào dư họ mới phát cho tụi em. Ngọc Thụy không cầm được nước mắt khi nghe đứa con gái kể. Thưa cô, có người họ bảo em là muốn có tiền mua cơm ăn em phải đi làm đi. Đưa tay lên bụt miệng, Ngọc Thụy bật kêu thành thốt. Ai bảo em như vậy mà em đã làm đi chưa? Nàng thở phào khi thấy đứa con gái lắc đầu, nuốt ực ngụm nước lạnh, nó hỏi. Làm đĩ là làm sao hả cô? Ngọc Thụy chỉ biết lắc đầu, nàng không thể giải thích cho đứa con gái biết, vì nghĩ nó không biết tốt hơn là biết để rồi. Em đừng có nghe người ta suy bệnh. Chị sẽ tìm việc làm cho hai đứa em. Quan sát hai đứa trẻ đầu bù tóc rối, ăn mặc dơ dáy, nhưng mặt mày sáng láng, nàng cười hỏi Bạch. Em học tới lớp mấy rồi? Thưa cô, em học tới lớp đệ tứ, còn thằng Hải học lớp đệ thất. Cười với Bạch và Hải, Ngọc Thụy vui vẻ nói. Hai em cứ gọi chị đi cho thân mật. Chị sẽ nhờ hai em phụ chị xem xét giấy tờ và sổ sách. Làm việc với chị, hai em sẽ được lãnh cơm ăn ngày hai bữa và được trả lương 30 đồng một ngày. Hai em ốm yếu không làm việc nặng được đâu. Thưa cô, thưa chị, tụi em chỉ cần có cơm ăn thôi, tụi em đâu cần có tiền. Ngọc Thụy lắc đầu cười. Em làm việc là chị phải trả lương cho em, như thế mới công bằng. Hai em cũng cần tiền mua quần áo và bánh kẹo chứ. Chiều nay chị sẽ nhờ anh Đình Anh lấy xe chở ba chị em mình ra tỉnh may quần áo cho hai em. Đợi cho hai đứa ăn cơm xong, Ngọc Thụy bắt đầu chỉ dạy về sổ sách giấy tờ. Nàng ngạc nhiên khi thấy Bạch và Hải học rất nhanh. Ba chị em vừa làm việc vừa chuyện trò vui vẻ. Tới chiều khi Đình Anh trở về, Ngọc Thụy mới kể cho người yêu nghe mọi chuyện. Ăn cơm xong, Đình Anh mượn chiếc xe dép của ông trung tá công binh, chở ba chị em ra chợ. Ngọc Thụy đặt may cho mỗi đứa hai bộ quần áo. Nhờ Bạch và Hải phụ trách giấy tờ sổ sách nên Ngọc Thụy có thời giờ tháp tùng với Đình Anh đi xem xét mọi nơi, cũng như hội ý với các sĩ quan của công binh trong công tác khơi dòng kinh Vĩnh Tế. Tháng 9 là tháng mùa mưa, nhiều nên công việc bị chậm lại, nhiều ngày dân chúng phải dầm mưa để làm việc.
Lúc khó có nhau là huynh đệ chí binh, giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chí binh. À la 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 la, huynh đệ chí binh là mình cùng chung đời lính, thương nhau khác chi nhân tình.